Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Hôm nay là chiều thứ hai, ngày 12 tháng 6 năm 2023. Nhân chuyến Phật sự lần này ở tại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, thì Pháp Hòa có được khoảng 3 ngày ở đây, tức là chính thức là thứ bảy, chủ nhật và thứ hai. Ngày hôm qua bác hội trưởng có lên thăm và có ý mời lên thăm đạo tràng thôi. Chủ nghĩ là chắc đạo tràng lên thăm ngày thường thì vài người, nhưng mà không ngờ nở quá. Thì thôi cũng tốt, nghĩa là trong Phật sự và Phật pháp mà đại chúng hay tin, mặc dù cái khoảng thời gian thông báo rất là ngắn và hoàn toàn không có một sự sắp xếp tổ chức nào trước hết, chỉ là một buổi chiều thăm viếng trước khi Pháp Hòa tiếp tục công việc của mình tối hôm nay, thì lại được khi đến thì rất là bất ngờ quý Phật tử đã quá đông để có mặt ở đây trong buổi chiều này. Điều đó chứng tỏ là quý vị thương Pháp Hòa và quý vị muốn đến thăm. Thì lời đầu tiên là Pháp Hòa xin thành tâm cảm niệm công đức và cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quý báu cho chiều hôm nay. Thì thưa đại chúng, là trong cái tinh thần tu học thì rõ ràng là chúng ta dù ở bất cứ đâu, thể nơi nào mà có chánh pháp thì nơi đó có những người hướng tâm về chánh pháp. Thì pháp là gì? Pháp là lẽ thật, là con đường, là bổn phận. Thì nói tóm lại là người Phật giáo, nghĩa là chúng ta theo cái con đường tỉnh thức giác ngộ. Trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày, chúng ta nói chúng ta thờ Phật, lạy Phật, thì Phật là giác ngộ. Và chúng ta nói Phật là người giác ngộ, vì giác ngộ là gì? Chữ giác là tỉnh, chữ ngộ là nhận ra. Chữ ngộ là mình nhận ra được. Thí dụ mình nói, ô bữa nay tôi ngộ chuyện đó rồi, nghĩa là tôi tỉnh ra, tôi đã hiểu ra được chuyện đó rồi, tôi nhận ra được nó. Thì trong Kinh Pháp Hoa nói, chư Phật ra đời cũng vì một đại sự nhân duyên, đó là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Nếu mà bốn cái chữ đó người ta gom lại là khai thị ngộ nhập, khai thị ngộ nhập, mà cái câu đó mà nói cho đủ á, thì phải nói là khai Phật tri kiến, thị Phật tri kiến, ngộ Phật tri kiến, nhập Phật tri kiến. Nếu nói cho đủ là phải nói như vậy đó. Nhưng vì để cho nó gọn chữ cho nên nói là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Tại vì nếu mà nói khai thì khai cái gì? Phải không? Thị là thị cái gì? Ngộ là ngộ cái gì? Mà nhập là nhập cái gì? Cho nên khai cho mình biết rằng mình có khả năng sống tu giống như Phật, gọi là khai. Khai là mở ra, mở cho mình biết. Thị là chỉ, giống như mở cửa ra rồi, giờ trong nhà này nó quá trời đồ, biết món gì mà chỉ, thì phải chỉ cho người đó biết cái đó, gọi là thị. Chỉ cho người đó thấy được cái đó. Mình mở cho người ta thì mình chỉ cho người ta thấy, để người ta nhận ra được cái đó, gọi là ngộ. Rồi người ta tu để người ta chứng, người ta nhập được cái đó. Cho nên Đức Phật là người giác ngộ. Nhưng mà cái gì Phật thấy Phật cũng biết hết, cho nên gọi là giác ngộ toàn vẹn. Cho nên mình gọi Đức Phật là toàn giác. Phật không phải là toàn năng. Đừng có lầm Phật là toàn năng. Toàn năng là người có khả năng ban phước giáng họa. Phật không có toàn năng. Nhưng mà Phật là toàn giác, nghĩa là Phật thấy tất cả các pháp. Pháp đây là gì? Là những sự việc hiện tượng. Phật biết rõ cái nhân, cái duyên, cái quả của nó, cho nên Phật không có khổ. Cũng giống như bây giờ quý vị nói sao tôi ăn món này vô tôi bị đau đau tử quá. Cái ta hỏi, nãy chị ăn gì? Nếu tôi ăn ớt thì phải rồi, bà đau bao tử bà ăn ớt là phải rồi. Ta biết riêng ăn ớt là đau bao tử, tại vì chị có cái tì vết đau bao tử sẵn rồi, cho nên chị ăn ớt cho chị đau bao tử, đâu có gì đâu thắc mắc. Thì người ta nói ra cái tầng ngộ, ta giác liền. Còn mình, trời ơi sao tôi đau quá, tôi nhớ tôi đâu ăn gì đâu, mà rõ ràng nãy ăn cả đống ớt. Cho nên Đức Phật là người nhận biết tất cả, cho nên chúng ta xưng tán Phật là đấng toàn giác. Và Phật tử không nên nghĩ rằng Đức Phật là đấng toàn năng. Toàn năng là người có khả năng ai khổ búng cái cho họ hết khổ. Không, nhưng mà Phật không làm như vậy. Nhưng mà Phật toàn giác là mình gặp cái cảnh gì, Phật nói nhân quả cho mình nghe, để mình giác ngộ, mình khỏi question nữa, mình khỏi thắc mắc nữa. Còn chúng sanh mình cũng giác, nhưng mà khổ đau giác đó thôi. Ngày hôm qua trước khi ra về thì có hai em năm nay là vừa học xong lớp 12, chuẩn bị đi lính, đi vô đăng ký đi nhập ngũ. Thì hai em lên thăm Pháp Hòa nói chuyện, thì trước khi ra xe thì nó lại ngồi lại, nó hỏi thầy, what is enlightenment, tức là giác ngộ là gì? Thì Pháp Hòa chỉ trả lời cho em đơn giản là khi nào chúng ta nhận biết rõ ràng mọi sự việc gì đó thì chúng ta giác ngộ cái đó. Ví dụ một ngày nào đó mình đang có một cái món hàng mình thích hay một người mình thương, mình thấy họ đang khỏe mạnh, tự nhiên sáng nay còn nói chuyện với họ ngon lành mà chiều nay nghe họ chết rồi, thì lúc đó mình giác ngộ được cái vô thường. Thì ngay giây phút đó mình cũng giác ngộ, nhưng mà giác ngộ một món thôi, đó là vô thường. Mà giác ngộ vô thường thì mình thấy vô thường là gì? Sáng còn tối mất. Rồi giác ngộ nữa là hễ cái này được là cái kia phải mất. Tất cả những gì sự biến đổi đều là vô thường. Chẳng hạn như hôm nay chiều Pháp Hòa ở đây, rồi sáng mai sớm là Pháp Hòa bay đi qua bên tỉnh tiểu bang khác rồi, thì cái sự đến đi còn mất đều là vô thường. Mình hiểu ra được á, rồi mình có thoát vô thường không? Có thoát không? Không. Nhưng bây giờ mình sống bình thường. Chuyện đến đi, chuyện còn mất là bình thường. Tại vốn dĩ của vô thường là bình thường. Nhưng vì mình không nhận ra nó cho nên mình mới bất thường. Mà mình hiểu được nó rồi thì mình bình thường với cơn vô thường. Và có khi sốc, đau khổ lắm. Nhưng mà một ngày sau, hai ngày sau mình định hồn lại. Chuyện này là lẽ thật của cuộc sống. Mình phải cố gắng tiếp tục. Và vì nhận chân ra vô thường cho nên nguyện cố gắng sống bình thường. Đừng để những gì nó bất thường nó xảy ra. Lỡ vô thường đến, mình lại bị thương. Vì vô thường đó, cho nên còn gặp nhau đây hãy cứ vui. Phải không? Cuộc đời như gió thoảng mây trôi, lợi danh như nước mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Và nếu mà được nữa, cái mình hát cái bài nếu có yêu tôi thầy phải yêu ngay bây giờ, đừng đợi ngày mai đến khi tôi lìa đời, ôi muộn làm sao nói lời tạ ơn. Cho nên khi mình ngộ ra được vô thường rồi đó, cái mình sống được với vô thường một cách rất bình thường hay một cách rất bình an, thì cái đó gọi là giác ngộ. Người giác ngộ không có phải búng cái bay vòng vòng vòng, rồi nhìn cái lửa chỗ này nó xẹt, nhìn cái nước chỗ này nó tắt. Người giác ngộ là người sống tỉnh thức trong mỗi giây mỗi phút với những biến cố xảy ra. Và những biến cố, những cái thay đổi đó nhà Phật gọi là pháp. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh nói thị chư pháp không tướng, thì chữ pháp này phải hiểu là các pháp này là mọi hiện tượng chứ không phải là Phật pháp. Có đôi lúc mình phải hiểu nó là Phật pháp, nhưng có đôi lúc mình phải hiểu nó là các hiện tượng. Thì trong Bát Nhã Tâm Kinh dùng chữ pháp đó, thì mình hiểu chữ pháp này là mọi hiện tượng thay đổi. Năm rồi mình đâu có bạc dữ vậy, năm nay sao nhìn kiến thấy tóc bạc hơn. Mỗi lần mình cười cũng được lắm, mà sau kỳ này chụp hình thấy chân gà chân vịt dữ quá trời ở đây. đó, ngộ rồi đó. Bé nó ngộ rồi đó. Thì bây giờ quý vị, bây giờ mình giác ngộ vô thường phải không? Rồi, cái một ngày nào đó, chiều hôm nay mình lại giác ngộ một thứ khác là giác ngộ nhân duyên. Tại vì cuộc đời có những cái đủ duyên là nó có mặt. Chẳng hạn như chiều nay, hoàn toàn không hẹn hò, không sắp xếp, không gì hết, phải không? Mà tự nhiên đủ duyên cái mình có mặt. Nhân duyên là gì? Là những điều kiện. Nếu chúng ta có cái chuông đây mà không có cái dùi để thỉnh thì không phát ra tiếng chuông. Kẹt quá xuống lấy chiếc đũa coi cũng được, cái phát ra vẫn ra tiếng, nhưng tiếng nó không phải tròn vẹn như đúng cái lực của cái một cái dùi chuông chính thức. Thì chiếc đũa nó vẫn phát ra tiếng, nhưng vì cái nhân của nó là một chiếc đũa nó nhẹ thì nó không thể phát ra, nó tác cái duyên. Nhưng mà cái tiếng chuông này nó không tròn vẹn như một tiếng chuông đúng cái dùi của nó. Thì đừng có bắt, ủa sao chiếc đũa thỉnh nó không giống như cái tiếng chuông ngày hôm qua. Người thấy nhân duyên không có complain, không có phiền muộn, mà phải thấy rõ cái duyên của nó là cái chuông. Nó duyên với một chiếc đũa thì cái quả nó không thể là một tiếng chuông tròn vẹn. Giác ngộ được cái đó gọi là giác ngộ nhân duyên. Vậy thì mình cũng giác đó, nhưng mình giác từng khúc vậy đó. Khổ chỗ nào giác khúc đó. Cho rốt cuộc rồi hỏi giác ngộ là gì? Thấy gì ngộ ngộ giác. Cảm ơn những tiếng cười giác ngộ. Người giác ngộ ta cũng cười vậy đó. Ta cười sảng khoái, cười vô tư. Thì thưa đại chúng, Pháp Hòa nói như vậy để cho đại chúng thấy á, mình tu Phật á, là tu gì? Học Phật là học cái gì? Học Phật là học cái nhìn thấu đáo để cuộc sống mình được bình an. Mà mình sống được bình an chính là bản hoài của Phật. Đó là cái hoài vọng, hoài bão của Phật có mặt trong cuộc đời này. Bây giờ cứ lấy mình ra mình để hiểu Phật nè. Bây giờ mình đối với con mình, nó giàu, nó nghèo, nó thương an biết, cuối cùng mình mong con mình có cái gì nhất? Hạnh phúc, bình an. Bây giờ con sống sao cũng được, thôi mẹ không cản trở gì con nữa hết á, miễn sao con vui vẻ, con hạnh phúc là mẹ vui rồi. Thì mình làm mẹ, mình chỉ mong muốn con mình vậy thôi. Rồi bản thân mình cũng vậy thôi. Mình mong mỏi cho nhiều, mong muốn cho nhiều, cuối cùng được vậy mình nói sao? Tôi chỉ mong muốn cuộc sống tôi sao? Bình an và bình thường. Thì cái bản hoài của Đức Phật, tại vì chúng ta không nhận ra, không biết, không sống, không chứng được nó, cho nên Phật ra đời để làm cái bổn phận đó. Thì đây, chúng ta ra đời cũng phải có bổn phận của mình. Bổn phận của mình là phải thấy biết như thế nào để chúng ta không khổ đau. Bây giờ quý vị nhận thì cuộc đời nó vẫn vô thường. Không nhận, cuộc đời vẫn vô thường. Phải không? Chấp nhận nó, không chấp nhận nó, mọi việc nó vẫn diễn biến theo cái quy luật vô thường của nó. Mình không chấp nhận thì mình khổ thôi. Mà chữ khổ nghĩa là gì? Khi chúng ta không bằng lòng với sự việc. Chẳng hạn như chiều hôm nay, mình được vào đây, mình ngồi đây, mặc dù không có tọa cụ bồ đoàn gì hết, nhưng mà đỡ hơn mình ngồi ngoài sân, trời mưa, hay mình ngồi một chỗ nóng, hay ngồi một chỗ lạnh, hay thậm chí mình ngồi một chỗ chật, như vậy nó vẫn better hơn mấy cái kia. Cuộc sống thỉnh thoảng phải, mà nếu chấp nhận được vậy, mặc dù có đau đó, nhưng mà không khổ. Tại kêu đau mà không khổ. Mà vừa đau vừa khổ kêu đau khổ. Mà đau khổ xong rồi ôm ấp nó nhiều năm nhiều tháng kêu khổ đau. Khổ nó làm mình đau. Còn bây giờ đau nó không làm mình khổ. Hiểu ý không? Cho nên đau mà không làm mình khổ, cho nên đau mà không khổ. Mà nếu đau vừa đau mày vừa khổ thì kêu đau khổ. Mà cứ ôm cái khổ lâu ngày thì là khổ đau. cái khổ này nó làm mình đau. Cho rốt cuộc mình sống suốt ngày học Phật, thiền cũng có, tịnh độ cũng có, ôi ai tổ chức tu gì mình cũng tu hết á, mà chạm tới nút nào cũng bấm nhầm khổ với đau, tại mình không giải thoát được nó. Thế thì học Phật để giác ngộ. Quý vị hiểu từ chữ giác ngộ chưa? Rồi, học Phật để giải thoát. Giải thoát tự thân, giải thoát hoàn cảnh, giải thoát hoàn toàn. Giải thoát có ba loại. Tự thân mình phải giải thoát. Bây giờ quý vị thấy không? Người ta thương mình, rồi người ta làm cái điều gì đó cho mình vui, mình hạnh phúc, cho mình dính vô cái điều người ta làm. Nhưng mà cuộc đời mà đôi khi người ta đâu có đủ khả năng người ta làm hoài như vậy cho mình. Hoặc là đôi khi tâm trí người ta thay đổi, người ta không thể làm được điều đó nữa, mặc dù người ta có khả năng. Nhưng mà giờ feeling hết rồi, cảm tình nó hết rồi. Hồi xưa người ta gặp mình, người ta cảm tình, người ta làm vậy. Thì bây giờ nó có hai loại thay đổi. Một là khả năng người ta không còn. Hai là tình cảm người ta không có. Hồi xưa là vừa có khả năng, vừa có tình cảm, cho nên mình nhận cái đó một cách trọn vẹn. Rồi mình dính vào cái đó. Mai mốt ta không làm được cái mình khổ. Mà mình khổ vậy thì ai khổ? Mình. Người ta xong rồi. Tại vì người ta làm mà người ta không có thích nữa. Nhưng mà nếu như mình cũng ngộ lắm. Có đôi khi cái người ta miễn cưỡng, người ta ráng làm, nói thôi thà tôi không có chứ hốt cái xác không có hồn tôi không thích. Thấy chưa? Cũng mình. Mình expect người ta phải làm gì đó như trước kia mà ta không làm cái buồn, người ta thấy vậy cái thôi ta làm. Ta làm nhưng mà ta làm kiểu như làm trong cái chuyện phải làm vậy thôi. Cái mình buồn, cũng buồn thứ hai nữa. Tôi làm mà không có hồn, không có hốt được cái xác mà không được cái cốt của nó, tại nó cốt dừa. Bây giờ xác dừa không tôi không chịu. Rồi cũng lại tăng cái khổ cho mình. Chứ cho nó cực. Cho bây giờ mình nhận ra đủ duyên thì có mặt, nhưng mà đủ duyên cũng vắng mặt. Thí dụ bây giờ quý vị đi làm nè, 7 giờ sáng phải vô chỗ làm, là đủ duyên phải có mặt, nghĩa là giờ đến phải có mặt. Nhưng mà 4 giờ chiều tan sở, đủ duyên để đi ra về. Tại vì 3 giờ rưỡi rồi, cho tôi ra sớm được không? Không. Thiếu duyên cũng không ra được. Phải đủ duyên mới ra khỏi cửa được. Như vậy mình hiểu được như vậy đó. Cái đó cũng là một loại giải thoát. Chữ giải là mở, chữ thoát là vượt ra. Mình hồi đó mình cột, thì bây giờ mình tự mở. Mà mở ra được để tự thân mình an lạc, gọi là tự thân giải thoát. Gọi là giải thoát tự thân. Rồi bây giờ tự thân giải thoát rồi thì hoàn cảnh mình cũng được giải thoát. Bất cứ cảnh nào, mình không có khổ vì cái cảnh đó nữa. Quý vị thấy có nhiều người, người ta bị người thân làm khổ. Hồi xưa người ta khổ cả cảnh, cả thân tâm. Bây giờ người ta hiểu rồi, ta không thoát được. Ví dụ, Pháp Hòa ví dụ nha. Mình làm cha mẹ phải gặp một đứa con mà nó không nghe lời, hoặc là một đứa con bệnh hoạn, quý vị làm gì? Bây giờ quý vị phải giải thoát tự thân và giải thoát hoàn cảnh. Thôi cảnh đâu, mình làm theo đó. Người ta đưa mình một bó đũa để mình phải xếp. Thôi bây giờ xếp được bao nhiêu đôi mình cứ xếp. Cứ cầm đôi đũa, cầm bó đũa này, nhiêu đây sao đủ. Mà không xếp ra biết nhiêu đủ thiếu. Mà cứ la làng lên là nhiêu đây sao đủ. Có nhiều khi cầm hoài mà la hoài, thà là được 5 người ăn còn đỡ hơn cầm bó đũa mà la làng không ai được hưởng hết. Nhiều khi cuộc sống mình cứ lẩn quẩn, lẩn quẩn trong cái vòng chấp trước đó với cái tri và cái kiến của mình đó. Thành thử ra mình khổ. Cho nên thấy được cái hoàn cảnh đó, giải thoát được nó, gọi là giải thoát hoàn cảnh. Hồi nãy đầu tiên là giải thoát gì? Giải thoát tự thân. Rồi bây giờ giải thoát được hoàn cảnh, mọi cảnh duyên mình được sống hết. Thí dụ á, nhiều lúc mình là một người xuất gia, thì theo cái nghĩa đúng là người xuất gia là người khất sĩ. Mà khất sĩ thì đi xin ăn. Bây giờ mình được ân đức Phật, ân đức của Phật cho mình, đi đâu cũng được Phật tử thương quý, lo đủ thứ, ăn uống đầy đủ, có người trịnh trọng hơn, chén dĩa đầy đủ. Nhưng có nhiều chỗ người ta không có hoàn cảnh đó, người ta đưa cái dĩa giấy. Rồi giờ một là ăn, hai ngồi ngó. Trời ơi trời, tôi thích ăn dĩa sành mà sao giờ phải ăn dĩa giấy. Giờ quan trọng là cái dĩa giấy hay cái ăn. Ăn cái gì đựng được thôi, còn hơn đựng bằng lá chuối. Ở bên Ấn Độ là đựng bằng lá chuối. Ngày nay bên Ấn Độ có những nhà, có những cái cuộc đại lễ của người Ấn Độ, nhất là đạo và đại gì Ấn Độ giáo. Có những cái lễ bên Ấn Độ giáo hàng trăm ngàn người tham dự cái lễ đó. Và người ta nấu ăn miễn phí cho tất cả mọi người. Và ai tới đó là mọi người cầm hai cái lá chuối chồng lên, giống như cái dĩa vậy đó. Rồi người ta múc lên, rồi để trên bàn vậy nè. Cái người ta đi ngang á, người ta múc cà ri, người ta múc cơm, người ta đổ vô cái, người ta múc lên cái lá chuối đó. Rồi cái người ngồi ăn cứ lấy cái tay tém tém ngồi ăn. Ăn xong cái lát hết, cái người ta đi ngang nữa, cái mình thích nữa, cái mình chỉ vô cái ta múc. Mà nhìn trời ơi, lá chuối rồi tay chân gì nó dính dập mà ăn. Mà họ ngồi ăn ngon lành, có sao đâu. Người đó gọi là giải thoát hoàn cảnh, giải thoát tự thân. Tại vì rốt cuộc ăn free, ăn no thôi chứ có ai ăn dĩa, ăn chén, ăn lá đâu. Hiểu ý không? Cho nên đôi khi á, nhiều khi Pháp Hoàng xin lỗi, nhiều khi mình ngán thức ăn đi. Pháp Hoàng hay quán lắm. Hồi nhỏ mình ở Việt Nam mình ăn gì? Cuộc sống của mình cơ cực hồi nhỏ, ăn cái gì? Mà ngày nay dây mà chế. Thì Pháp Hoàng cũng bày cho quý vị, những lúc quý vị đi vượt biên trên tàu, trên ghe, quý vị ăn cái gì? Nhiều khi nước không có uống, phải không? Nhiều khi là, hoặc là những ngày đầu mình mới đặt chân đến đây, bây giờ vậy là quá tốt rồi. Cho nên có tư duy, có quán chiếu, thấy nhân trước quả sau. Đó, hồi xưa mình là từ tối, bây giờ được ra sáng. Tại sao mình lại khổ đau để rồi từ sáng đi vào tối? Đức Phật dạy mình bốn loại người như vậy đó. Có những người từ tối đi ra sáng, có những người từ sáng đi ra đi vào tối, có những người từ tối lại đi vào tối, và có những người từ sáng đi ra sáng. Vậy thì tự thân chúng ta quyết định. Giải thoát tự thân, giải thoát hoàn cảnh, giải thoát hoàn toàn. Bây giờ mình và cảnh cũng chỉ là tạm thôi. Hiểu được cái tạm chứ gọi là hoàn toàn. Ôi anh có cực, cuộc đời anh cũng tạm. Anh có hạnh phúc, giàu có cũng là tạm. Cảnh mà anh có được như thế nào, thân anh có đẹp, có gì đi nữa, cả hai đều tạm. Hiểu được tất cả đều tạm gọi là giải thoát hoàn toàn. Cho nên học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát. Cho nên mình lại Phật, cúng Phật không phải cầu xin, mà là bày tỏ lòng biết ơn Phật. Con nhờ Phật đó mà con mới được như ngày nay. Bao nhiêu cái sóng gió cuộc đời con cũng qua được. Bao nhiêu cái khổ lụy con nhờ Phật dạy, con tư duy quán chiếu mà con qua được. Cho nên hôm nay con để bày tỏ lòng biết ơn, con kính dâng Phật trái sầu riêng. Tại con cũng đã từng sầu riêng. Mình hiểu như vậy đó, mình cúng Phật vậy. Ai có nói mình mê tín, kệ. Nhưng mà tôi biết tôi làm gì, tôi biết tôi đang làm gì, tôi cúng Phật là gì, tôi đâu phải tôi mê tín. Tôi nghĩ Phật ăn cái này để Phật cho tôi cái phước gì đâu. Nói Phật con cúng Phật một trái mà Phật nhớ cho con lại 10 trái. Còn cái này mình bày tỏ lòng biết ơn. Cho nên quý vị nhớ, cúng Phật có 6 phương, có 6 món để cúng. Một là nhang, là hương á. Hai là đèn. Ba là nước. Bốn là trái cây. Năm là hoa. Sáu là tự thân tu tập. Vậy thì cái trong 6 món này món nào quý nhất? Món thứ sáu. Còn thí dụ bàn thờ mình chật, trong 5 món đầu bớt 3 món cúng 2 được. Miễn sao có cúng thôi. Không có trái cây cúng nước, không có nước cúng bông, không có bông cúng đèn. Có nhiều nhà bây giờ allergy quá, khỏi thắp hương, thắp đèn cây, mua cái tea light đó thắp lên cúng, có sao đâu. Không, Quan trọng là hãy cúng cho Phật, cúng cho Phật giáo, cúng cho đạo Phật, một con người sống rất an lạc giải thoát. Để người ta nhìn đạo Phật có giá trị. Ta nhìn vô đạo Phật, ta thấy được giá trị của đạo Phật là những người biết sống. Cho nên đại chúng có thương Phật, thương chùa, thương thầy, nói rác họng mà rốt cuộc đụng tới mình vẫn còn nguyên thì tội quá. Phải không? Mình tu như thế nào, mình sống như thế nào để mình có được an lạc thảnh thơi. Và chính quý vị là một pháp sư đúng nghĩa. Pháp sư này nói chứ nhiều người ta không thích, ta tắt à. Phải không? Nhưng mà mình ở trong gia đình mình phải là một pháp sư của gia đình mình. Sống như thế nào để con cháu, người thân của mình thấy mình học Phật có kết quả. Cho nên đừng có để mình học Phật lâu mà không được gì. Cho nên trong bốn chữ ha, trong giáo lý nhà Phật nó đặc biệt có là bốn chữ phải đầy đủ. Một là giáo, hai là lý, ba là hạnh, bốn là quả. Giáo, lý, hạnh, quả. Giáo là dạy. Mà dạy không phải dạy bậy á, dạy chân lý, dạy lẽ thật. Chứ là giáo là phải lý. Mà trong giáo lý không phải nói suông mà phải có hành. Phải không? Nói thì phải nói đúng, và nói xong rồi phải hành để mang tới kết quả. Như vậy giáo lý của nhà Phật phải đủ bốn chữ ha. Mình có an lạc giải thoát đủ bốn chữ: giáo, lý, hạnh, quả. Quý vị nhớ khi mình đọc mấy cái kinh Đại Thừa do Sư Ông Vạn Đức Hòa Thượng Trí Tịnh soạn đó, giáo, hạnh, lý ba kinh tột nói bài y chánh. Ai nhớ mấy câu đó khi mình lại, nếu mà tụng Pháp Hoa đó, Hòa Thượng hay soạn 9-12 cái lễ đầu đó, lại Tây Phương Tam Thánh, lại Đức Phật Di Đà, lại Quan Âm, lại Thế Chí, lại giáo lý và dạy thanh tịnh. Thí dụ lại Đức Phật Di Đà: thường tịch quang tịnh độ A Như Là Như Lai, phải không? Thân biến khắp mười phương, khắp pháp giới chư Phật. Lại Đức Quan Âm là thân tử kim muôn ức, khắp pháp giới Bồ Tát. Còn lại kinh điển là gì? Giáo, hạnh, lý ba kinh tột nói bài y chánh, nói rõ hết cho tất cả cái y báo, cái chánh báo cho mình nghe. Thành thử ra học Phật là giáo lý Phật không phải nói suông mà phải hành, mà cũng không phải nói mà không có lý. Cho nên giáo là phải lý. Vì vậy mà quý vị có thể học điều này ứng dụng trong cuộc sống nào. Khi nào mình dạy con cháu mình điều gì á, đừng có chỉ biểu đừng làm mà không dạy nó lý do. Hồi nãy Pháp Hòa có ghé ngang một cái văn phòng của một nha sĩ Phật tử mới ra trường, thì nhờ Pháp Hòa đến để chúc nguyện cho cái văn phòng đó. Thì mẹ em mới bày ít đồ cúng vậy đó, thì nó hoàn toàn mỹ mà hỏi cho Hòa chứ này là gì, cúng làm sao, nói cho tôi nghe. Thì Hòa nói đơn giản lắm, mình đến đâu mình cũng phải bày tỏ cái lòng của mình. Ví dụ quý vị dọn tới một khu neighbor mới, quý vị cũng phải làm quen với một vài người neighbor trước mặt mình, hai bên hông mình, ít nhất là phải ba người đó. Sát vách, rủi có trộm nó kêu giùm. Lỡ mà có tắt lửa tối đèn gì thì còn chạy qua được. Mình xin phép người ta. Và khi mình xin phép xong rồi, thỉnh thoảng mình sống trong neighbor, có chiên chả giò, có làm bánh cam gì đem qua tặng cho người ta để gọi là kết duyên bằng hữu. Đây cũng vậy. Mình đến đây một cái new location, một cái new office, thấy không? Mình đem dĩa trái cây, bình hoa để mình trình. Có những cái mình đâu thấy, nhưng mà không thấy cũng không có nghĩa là không có. Điều thứ hai, phải lịch sự. Mình respect hơn là mình disrespect. Thưa trình đàng hoàng để yên tâm. Đó là một tâm lý, và cũng nói lên cái lòng của mình. Đó mình giáo đó mà mình lý đó. Sống sao đối vậy. Cho nên mình xử với người sống sao, mình xử với người chết vậy. Gọi là sự sanh, sự tử như sự sanh. Mình ứng xử với người sống sao, mình cũng làm như vậy. Pháp Hòa ví dụ mình vô trong tiệm ăn á, nhất là mấy cái chỗ nhà hàng hay mấy cái food courts, cái chỗ mà ăn công cộng á, cái bàn muốn cái ghế, có một người ngồi, mình muốn xin cái ghế của người ta, mình lại mình hỏi sao, tôi có thể mượn cái ghế này được không, có ai ngồi đây không, chứ đâu có phải, mặc dù không phải của ai và mình đều có quyền sử dụng, nhưng lịch sự hỏi người ta một tiếng. Thậm chí vô phi trường có một người ngồi, có cái ghế kế bên, mình muốn ngồi sát bên, duỗi thân người thân người ta sao, mình hỏi một cái, phải không? Thì đối với cái chuyện nhà mới, chỗ mới mình vô, không phải mê tín, nhưng mà đó là một cái tâm, một cái sự an tâm cho mình. Mình làm gì mình có xin phép, mình có thưa. Thì trong cái giáo nó có cái lý là lẽ thật. Đây là mình nói trong cái tâm lý của chúng sanh. Mình nói được cái đạo lý đó thì mình làm nó không có vô ích. Và đồng thời đã nói là cái đạo lý thì nó không bắt buộc sự tướng. Một trái cam, trái quýt, một cái bánh cũng được. Nhưng trong lúc đó mình có gửi tâm mình vào đó. Chiều nay hoàn toàn không có chương trình gì hết. Chẳng có thông báo, ngồi nghe xong rồi ăn uống gì cả. Nhưng mà vui vẻ mọi người đó. Thành thử ra thưa đại chúng là, đại chúng cứ nhớ bốn chữ: giáo, lý, hạnh, quả. Dạy con mình cũng vậy, con đừng có làm điều đó, nói lý lẽ cho nó nghe. Tại sao không? Chứ đừng nói con không được làm, rồi xong nói sao vậy, con không cần biết. Tại vì ba có biết đâu. Thật sự là vậy luôn. Con quỳ xuống lại ông nội bốn lại. Sao không bốn, ba con làm biến qua ba được không? Đó không được. Người xưa nói bốn là con phải làm bốn. Thí dụ vậy. Cho nên nhiều khi á, mình phải biết cái đó thì mình làm cái đó nó trọn được cái ý nghĩa. Khi mình làm mình đưa cả cái tâm của mình vào đó. Thôi thì chiều hôm nay hoàn toàn không có sự sắp xếp, nhưng mà tại do các vị đến đông thì buộc lòng em phải nói. Dạ em nói vậy nghe có hiểu kịp không? Học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát. Mà giác ngộ thì mình hiểu rồi đấy, không? Tất cả các pháp, pháp nào có tư duy quán sâu đều giúp cho mình giác ngộ hết. Giác được cái chỗ đó. Cuộc đời có đến có đi, có còn có mất, có thắng có thua. Đi ra được, đi chùa về cúng hết 100 rồi, hồi nhìn lại cái túi đâu mất hết 50. Nói trời đi chùa xui ghê. Rồi thôi chùa này không linh nha. Rồi nhưng mà một bà Phật tử khác về khoe với chị bạn: trời bữa nào tôi đi chùa hên lắm bà, tôi lượm được 50. Đó. Rồi rốt cuộc cái chùa lãnh đạn. Chùa lãnh đạn là kẻ xui và người hên. Mình bất cẩn thì mất 50, người kia mắc tin thì lượm được 50. Chứ có gì đâu mà hên. Cái hên xui nó không có lại gì cả. Nhiều khi cái xui mà nó lại là hên. Ví dụ như giờ mình trễ một chuyến xe bus, không ngờ trong chuyến xe bus đó lại có một tai nạn. Thí dụ vậy, trong cuộc đời nó không có nói được. Và khi mà mình hiểu được các pháp do duyên, phải không? Thành ra mình giác ngộ được cái chỗ đó. Cho nên hỏi Đức Phật khi ngồi dưới cội Bồ Đề, ngài thành Phật là thành cái gì? Không phải tới giờ phút đó Phật có thể bay bổng trên mặt đất, mà giây phút đó trong tâm trí Phật sáng tỏ tất cả mọi sự việc. Phật sáng tỏ các pháp do duyên sinh, mà đã là do duyên sinh thì không có gì mãi mãi bất biến. Các pháp do duyên sinh, các pháp cũng do duyên mà diệt. Cho nên ngày xưa ngài Xá Lợi Phất cũng ngộ câu đó mà tìm tới Phật. Khi mà ngài Xá Lợi Phất gặp ngài A Thuyết Bệ: ô, đây là một sa môn, ông tu theo ai? Nó tu theo sa môn Gotama. Vậy thì đức Gotama của ông dạy ông cái gì? Thì ngài A Thuyết Thị nói: các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt, bậc đạo sư của tôi đã dạy tôi như thế. Ngài Xá Lợi Phất nghe xong bừng tỉnh mọi thứ trong đầu, chạy về tìm Mục Kiền Liên. Hai huynh đệ quyết định tìm đến Đức Phật để xin học đạo. Và khi ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên nhập giáo đoàn rồi, dẫn thêm luôn mấy trăm đệ tử của mình Tại lúc đó Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất là hai vị đang lãnh đạo hai cái nhóm. Hai cái nhóm. Rồi hai Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên nói: hôm nay xưa giờ các vị theo tôi, nhưng hôm nay hai chúng tôi đã tìm được một vị thầy mà tôi nghĩ rằng người thầy thầy đã khai mở được cho tôi. Thôi bây giờ tùy quý vị, quý vị muốn theo thì theo, không theo thì quý vị giải tán, tại vì tôi đã tìm được người thầy của tôi rồi. Thì các vị nói: trời ơi, tụi con nhận hai vị làm thầy, hai vị đi nhận cái ông kia làm thầy thì chắc ông kia phải đặc biệt lắm, dạy gì tụi con đi về, tụi con chạy theo luôn. Cho nên từ đó trong giáo đoàn, trong không có bao nhiêu lâu, thạch trở thành một cái giáo đoàn đủ 1250 vị đầu tiên nhất của Tăng Bảo. Cho nên bây giờ mình đọc trong kinh mình thấy á, lúc bấy giờ có 1250 vị tỳ kheo, thật ra đông hơn, nhưng mà lấy con số đầu tiên đó để lập thành một cái biên bản của kinh văn. Dạ. Xin chia sẻ như vậy với đại chúng ha. Rồi ai có thét mét gì không? Có ai có một vài câu hỏi cho vui rồi, hoặc là lên hát cũng được. Em hát thì được. Nghe nói thôi mà. Dạ, có ai hỏi gì không? Ai hỏi thì giơ tay. Dạ, mời chú. Right now. Giây phút nào, nếu mà nói về đạo lý á, nếu mà giây phút nào chú đã khởi tâm về Tam Bảo là giây phút đó chú đã trở thành đệ tử Phật trên cái tâm lý, trên cái tâm thức của mình. Và nếu có cơ hội thì có thực hiện một cái buổi lễ để mình chính thức. Nhưng mà giữ cái tâm đó, giữ cái tâm đã phát hướng về Tam Bảo đó. Mà thật sự giây phút mình phát tâm là giây phút trọn vẹn nhất. Cho nên khi mà đi thọ giới, cái giây phút mà mình hướng tâm về giới sư và cầu giới nó quan trọng lắm. Và lúc đó người ta gọi là đắc giới. Thế nào gọi là đắc giới? Nghĩa là giới sư truyền, mình nghe rõ và mình tiếp nhận bằng cả tất cả tâm tư, không bị phân tâm. Cho nên nhất là các giới đàn truyền giới tỳ kheo cho các thầy, các sư cô, tuyệt đối không cho ai qua lại để làm cho giới tử bị động tâm. Mà giới tử lúc đó phải nhiếp tâm mà thọ giới. Và giới sư và giới tử lúc đó, giây phút đó gọi là đắc giới. Cho nên chú, nếu mà ngay giây phút mà chú khởi tâm là chú biết là chú đã vô rồi đó. Tam Bảo đã có trong tự thân tự tâm của chú. Nhưng mà nên có một buổi lễ nữa để cho mình trọn vẹn cả lý và sự. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Dạ, được, Pháp Hòa hiểu ý của bác rồi. Có 7 bước thôi bác. Ừ. Rồi, Pháp Hòa hiểu ý. Dạ. Ừ. Khi mà chúng ta học lịch sử đó, thì chúng ta nghe là Đức Phật sinh ra đi 7 bước. Nhưng mà theo tinh thần của kinh điển đó, Đức Phật đi 7 bước mà 7 phương, chứ không phải chỉ một phương. Phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương trên, phương dưới và phương Trung. Thật sự ra Phật không có đi đâu hết á, sinh ra bình thường thôi. Nhưng mà ở đây là người ta muốn nói đến cái đạo lý, chứ không có gì cả. Thì cái này nó nằm ở trong cái bản kinh gọi là Kinh U Bà Di Phạm Hạnh Pháp Môn. Thì quý vị muốn biết thì có thể tìm bản kinh đó. Và ngày hôm qua đó, Hòa Thượng chứng minh cho Đại lễ Phật Đản ở trên chùa Đạo Viên đó, có đọc 7 cái đó. Nếu quý vị nghe lại cái lễ đó, thì quý vị sẽ nghe Hòa Thượng trích một cái đoạn kinh 7 phương Hòa Thượng, và mỗi một phương tượng trưng cho Đức Phật dạy cái gì cho phương đó. Người xưa đó, người ta muốn chuyên chở đạo lý á, người ta hay lấy hình ảnh để có cái cớ để nói. Quý vị hiểu ý không? Cớ đó. Thí dụ như giờ lại Phật, tự nhiên biểu mình lại ba lại, thì mình lại ba lại thì mình phải khởi tâm thắc mắc tại sao ba lại. Thì khi mình khởi tâm thắc mắc thì có cớ để người ta giải cho mình nghe ba lại là gì. Ba lại là tượng trưng cho Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Rồi bắt đầu từ đó người ta mới phân ra thêm Phật là gì, Pháp là gì, Bảo, Tăng là gì. Hiểu ý không? Thành thử một việc mà người ta nói. Chẳng hạn như tại sao mà trước khi thỉnh chuông phải cầm dùi nhập 2 tiếng. Đó, mình không thắc mắc thì mãi mãi mình để đó. Giờ mình thắc mắc là ủa tại sao trước khi thỉnh chuông phải nhập chuông vàng chi vậy? Cho người ta có chuyện người ta nói. Phải không? Tại nói xong rồi, ủa tại sao phải thỉnh 3 tiếng chi vậy? Ta có chuyện người ta nói. Tại sao nhang thắp 3 cây? Rồi có khi lại 1 cây. Mình thắc mắc cho người ta có chuyện người ta nói. 3 cây là giới, định, tuệ. 3 cái cây nhang đó là cái nhang giới, nhang định, nhang tuệ. Nhưng mà trong định á, nó có giới, có tuệ. Trong tuệ có giới, có định, cho nên cũng không nhất thiết thắp đủ 3 cây, mà 1 cây cũng đủ. Vì 1 cây là có đủ cả 3 cái kia. Ví dụ bây giờ giới là gì? Là đạo đức. Và giới nghĩa là, thí dụ bây giờ là không trộm cắp. Trong trộm cắp có tuệ không? Trong giới, mình giữ giới không trộm cắp, có trí tuệ trong đó không? Có. Nếu không có trí tuệ nhận biết rằng đừng nên ăn cắp của người khác, thì làm gì mình giữ giới? Cho nên ngay cái khi giữ giới không ăn cắp là đã có trí tuệ trong đó rồi. Và là cái gì để giúp cho mình nhận ra được đừng ăn cắp? Định. Hồi nãy tôi đi vô trong cái nhà vệ sinh, tôi thấy ai đã bỏ quên một cái chiếc nhẫn. Tôi cầm lên coi thử rồi, đồ thiệt. Định bỏ trong túi thì cái giây phút đó định tuệ nó có mặt. Nó nói mình lấy như vậy không đúng nè. Không, là mình đem bao nhiêu cái lý lẽ ra mình phân tích cho mình để chiếc nhẫn đó lại, thậm chí cầm ra ngoài đưa cho ban thư ký để người ta giữ, thì hành động đó là đạo đức, là giữ giới không ăn cắp. Nhưng mà vì sao mình có thể không ăn cắp? Vì có định, có tuệ. Mình lấy của người ta, người ta mất, mà lỡ người ta phát hiện ra mình thì sao? Thí dụ vậy. Cho nên bất cứ việc gì chúng ta làm, nó đều có cái tư duy sâu sắc ở trong đó. Pháp Hòa ví dụ như mình là lấy cái ly này mình đựng nước. Bây giờ nếu mà lỡ cái nắp này nè, mà nó không có mặt, cái nắp nguyên bộ của nó không có, mình muốn tìm một cái khác đậy lên nó, thì cũng phải tìm cái gì cho nó tương xứng. Chứ có ai mà cái ly bên lớn mà bưng nguyên cái dĩa xoài, cái dĩa bự để đây đâu. Vậy thì khi bưng lấy một cái món khác đậy lên nó, có tư duy không? Phải có tư duy chứ. Phải có quán chiếu, phải có tư duy, có định tĩnh để làm ra mà nó không có kỳ cục chứ. Vậy thì trong cái hành động kiếm một cái vật khác đậy lên ly này, nó cũng đã có tuệ và có định ở trong đó rồi. Thì nhà Phật gọi cái này là gì? Giáo lý của tương tức. Trong cái này nó có cái kia, trong cái kia nó có cái nọ. Nó tôi đâu có chọc ghẹo gì nó, tự nhiên nó chửi tôi à? Không có, nó có tương tức. Nó có tương tức, tương nhập, nó có cái tương quan ở trong đó hết, mà tại mình chưa nhận ra thôi. Thì ba cây nhang đó là giới. Thì trở lại, Đức Phật đi 7 bước cũng là để một biểu tượng cho một đạo lý. Một biểu tượng đạo lý. Rồi chúng ta có thắc mắc thì chúng ta sẽ được giải thích. Thì cái chữ thắc mắc này gọi là, nhà Phật gọi là nghi. Chữ nghi là gì? Không phải ngờ, không phải nghi ngờ. Trong trường hợp này không phải là nghi ngờ mà là không hiểu. Cái gì không hiểu thì phải hỏi. Mà hỏi thì được giải đáp. Cho nên gọi là đa nghi, đa ngộ. Thắc mắc cái gì không hiểu thì hỏi. Hỏi tới đâu thì nhận hiểu tới đó. Hiểu tới ngộ, hỏi tới đâu thì hiểu tới đó. Cho nên 7 bước đó là vậy đó bác. Giờ trong kinh chỉ nói là Đức Phật đi bảy bước thôi, mình tưởng là đây, nhưng mà trong kinh diễn tả là đi bảy phương Đông Tây Nam Bắc để biểu lộ cho một cái vấn đề trong tu tập. Quý vị nên nghe lại cái đoạn diễn văn ngày hôm qua của Hòa Thượng đọc thôi là hiểu đủ. Còn không thì vô Google bấm ha, Kinh U Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn. Bản kinh này Pháp Hòa có giảng rồi. Dạ. Thì quý vị sẽ đọc cái trong có đó có một cái phẩm nói về 32 tướng của Đức Phật và sự kiện đản sinh của Đức Phật. Theo cái tinh thần người xưa là người ta đưa ra những cái hình ảnh. Mà quý vị nhớ là quý vị có cái những cái hình ảnh đặc biệt đó, thí dụ như là bay nè, dưới đất vọt lên nè, rồi đi bảy bước rồi đó. Nhớ khi đọc những kinh điển đó phải dùng cái phải dùng cái nhận biết là đây là một đạo lý gì đây, chứ đừng có nghĩ là sao trên điển nói chuyện trên trời không, mà ta muốn chuyên chở một cho mình thắc mắc. Cho người xưa hay làm những cái biểu lộ vậy đó. Chẳng hạn như cái chuyện mà Đức Phật giơ một cành hoa sen lên, rồi Đức Phật mỉm cười, cái ngày Ca Diếp mỉm cười, cái dưới này ngơ ngác. Hay nhờ ngơ ngác vậy đó mới có chuyện. Có chuyện để mà nói. Tức là người ta làm một cái hành động nào đó tất phải có lý do. Và khi mình đặt được cái lý do đó thì mình sáng ra. Vậy có được không?
Dạ, nhiều khi con feel bad đó.
Ừ. Dạ. Tại sao phải feel bad? Hai cái đều có chữ chú ở trước hết mà. Chú gặp nhau à. Cái câu hỏi là cô Phật tử phát nguyện trì chú Đại Bi mỗi ngày, nhưng có khi gặp những cái lễ lớn, những cái ngày đặc biệt cô không trì chú mà cô lại tụng kinh khác. Ví dụ nếu mà lễ Phật Dược Sư cái cổ tụng kinh Dược Sư, hay là mùa Tết tụng Phổng Phổ Môn, ví dụ vậy mà không trì chú, vậy cảm thấy khó chịu quá. Tại mình hứa tụng Đại Bi mà giờ mình skip tụng Đại Bi, mình qua khác mình tụng. Ý phải vậy không? Không có vấn đề gì chuyện đó cả. Tất cả dù chú, dù kinh hay dù là đạo niệm Phật thì ai nói, ai dạy cũng là Phật thôi. Thì bây giờ mình không tu chú đại thì không trì Đại Bi, thì mình trì chú Dược Sư, không trì Dược Sư trì kinh Pháp Hoa. Cái quan trọng là mình vẫn giữ lửa tinh tấn tu tập của mình, còn có thay đổi cái gì cũng không có quan trọng. Cô hiểu ý vậy đó, chứ đừng có giống như Pháp Hòa đi, ví dụ giờ mỗi tối Hòa ngồi thiền, thí dụ vậy, bữa nào mình mệt mỏi quá, mình biết mình ngồi thiền mình sẽ bị ngủ gật, thì mình làm gì? Đi lại Phật. Pháp Hòa lại 100 lại, mà lại lên lại xuống thông thả vậy, thì cũng trong khi mình lại, mình có tư duy danh hiệu Phật. Rồi trong khi ngã người xuống, Pháp Hòa lại Phật có hãy đọc 3 câu. Thường thường khi Pháp Hòa lại Phật á, trước hết là Pháp Hòa tán thán Phật. Vừa bước vô chánh điện gặp Phật cái là trong lòng mình khởi cái tao câu tán thán Phật. Thí dụ quý vị thuộc câu tiếng Việt cũng được. Xin tốt như hoa sen, rạng ngời như bắt đẩu, xin quay về nương náu bậc thầy của nhân thiên. Nhưng mà tại Pháp Hòa quen đọc chữ Hán, Pháp Hòa hay đọc chữ Hán. Kiến Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh, thành tựu Phật thân chứng vô tướng pháp. Bước vô chánh điện, mỗi lần bước vô chánh điện là tự cái tâm mình nó khởi cái câu đó. Rồi Pháp Hòa lại xuống, và khi lại là Pháp Hòa khởi nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức. Nhất là khi quý vị lại sám hối, mình không cần, thí dụ một đêm mình lại 30 lại, nhưng mà mỗi lại của mình rất là chí thành, và lại bằng cả sự chánh niệm của mình, thì ngồi thiền, lại sám hối hay trì chú giống nhau. mình không hề bỏ thời khóa, bẩn quá là mình biết được cơ thể của mình hôm nay như thế nào để chúng ta có một chút thay đổi về thời khóa hành trì. Phật rất khoan hỷ chuyện đó chứ có sao. Phật thấy mình đâu có lười biếng đâu. Thôi con bữa nay con buồn ngủ quá, Phật cho con đi ngủ đâu. Đó. Thật ra mình có ngủ Phật cũng không bắt tội à. Chứ đừng nói trời ơi tôi làm biếng ngủ vậy nhức đầu muốn chết, chắc là Phật quở. Phật không có làm mấy chuyện đó nha. Đừng nói vậy. Mình có tinh tấn hay không là tự mình. Nhưng mình đã nguyện mình tinh tấn thì tự nhiên cái dây, cái tâm trạng mình nó hân hoan, nó phấn khởi, nó tinh tấn, nó vui là tại mình giữ được thời khóa tu tập của mình. Phật. Sao sao cô rảnh dữ vậy?
Khi mà mình đọc cái kinh này, khi cô nói con đọc của Phật giáo thì mình là con của Phật, là mình khi mình đọc cái kinh của Công giáo đó thầy. Dạ.
Quý vị nghe rõ câu hỏi không? Cô có một người bạn Thiên Chúa giáo bị bệnh. Tuần nào cô cũng nhập với một cái nhóm người tín đồ đến cầu nguyện cho cái vị đó theo kinh Thiên Chúa. Xong cô feel bad, cô nghĩ mình là Phật tử mà sao đi đọc kinh Chúa, rồi về cô sám hối với Phật. Này là rảnh á. Rảnh hơn cái rảnh á. Không cần phải sám hối gì hết. Kinh nào cũng chứa đựng cái đạo đức. Cô hiểu ý không? Mà khi cô đến đó, cô đem cả cái tâm lành của cô trước hết đối với một người bạn. Cái tâm lành thứ hai là cô không phân biệt, mà cô nhập vào đó để cô gửi cái năng lượng bình an của cô. Thì cái đó là điều quan trọng, chứ đâu phải cái chuyện mà cô theo ai. Cô hiểu ý không? Cái năng lượng bình an của nội tâm nó mới quan trọng nhất. Đây nè, bây giờ mình là Phật tử với nhau hết mà tụng kinh cầu an cho người ta mà không có bằng năng lượng bình an thì người ta cũng không có an được. Còn thí dụ bây giờ cái người đó họ ở tận bên Pháp, mình ở tận bên này, nhưng khi quý vị tu tập, quý vị gửi cái năng lượng đó cho họ, người ta vẫn nhận được. Cái làn sóng của tâm linh nó đâu có ngăn, nó đâu có ranh giới, nó đâu có bị ngôn ngữ của trần gian mình, phải không? Thành thử ra hôm nay là Phật cũng phiền cô lắm rồi. Đi cho đã rồi về sám hối. Khỏi sám hối mấy chuyện đó. Mà nếu nói ngược lại là Phật rất hoan hỷ. Phật thấy được một người đệ tử Phật sống giải thoát được như vậy, tâm linh hạnh phúc được như vậy, Phật rất hạnh phúc. Đức Phật không có, quý vị nhớ là Phật không phải một ông thần tu hành để rồi đợi tín đồ lại lục mình rồi gom coi bao nhiêu member. Phật không có mấy cái chuyện đó. Phật giáo không có cái chuyện đó. Phật giáo không có đi gõ cửa quý vị. Phật giáo không bao giờ mà kiểm soát của quý vị có đi hàng tuần không. Nếu mà tính mà kiểm ra là mất điểm hết. Có ai đi nhà chùa mỗi ngày mỗi tuần đâu. Toàn là đi theo vui không à. Vui tới giận ở nhà. Ai rủ đi đâu đi đó. Mà nhiều khi đi chơi nhiều hơn đi chùa nha. Nếu mà Phật mà tính kiểu đó là quý vị rớt hết. Nhưng mà mình có tinh tấn hay không, tự mình phải nỗ lực. Mình ăn một cái bánh, mình no một cái bánh. Mình ăn hai cái bánh, mình no hai cái bánh. Mình không ăn thì mình đói, không no. Vậy thôi. Tu một ngày hạnh phúc một ngày, tu hai ngày hạnh phúc một ngày. Chuyện tu hành là chuyện của mình, chứ không phải chuyện để đi để Phật lấy điểm, lấy điểm với Phật. Mà cái chuyện tâm, bây giờ quý vị đến một cái đám tang của một người đạo Chúa, quý vị chấp tay hay là quý vị bằng cách nào đó, Nam Mô Di Đà Phật, nguyện anh sanh về cõi lành. Thì câu niệm Phật đó, lúc đó nó không có là một đức Phật gì, mà câu niệm Phật đại diện cho tâm lành của mình. Phật giáo mình phải tu tập như thế nào để mình lột được cái chân lý của đạo Phật? Giải thoát ở đâu? Đi xong rồi về sám hối là ràng buộc. Con đi người đó, con gửi niệm lành chứ con có tới chửi họ đâu. Con gửi niệm lành cho họ mà. Cô hiểu không? Nhẹ nhàng cái chuyện đó. Mà mình được như vậy đó, mình là một người đệ tử rất là giỏi của Phật. Biết sống, biết hành, biết xử. Quý vị nghe rõ câu hỏi ha. Tức là cô đi đến một cái nơi đó mà gọi là tâm linh gì đó, mà cô cảm thấy nó không ổn, thì Pháp Hòa hỏi là có được hay là nên gì đó. Thì Pháp Hòa chỉ xin trích một câu trong cái kinh Kalama mà Đức Phật dạy: các vị đừng tin những gì dù điều đó đã được truyền lại nhiều đời nhiều kiếp, hay là nhiều người người ta loan truyền, vân vân. Thậm chí cuối cùng Đức Phật nói: quý vị cũng đừng nên vội tin những gì dù điều đó tôi nói ra, mà quý vị làm mà thiếu đi cái phần tư duy, suy nghĩ và quán chiếu. Pháp Hòa xin trích câu đó để trả lời với cô thôi, chứ Pháp Hòa không dám nói cái điều đó đúng hay sai. Cái gì mà mình có tư duy, có suy xét và mình thấy nó không ổn thì nhất định, dù lời đó lời Phật, cũng không nhất thiết phải theo. Đừng nghĩ lời đó lời Phật rồi mình răm rắp mình theo. Bởi vì mục đích lời của Phật là như toa thuốc chữa bệnh. Mình uống cái toa đó mà mình không thấy hết bệnh thì tại sao mình phải uống cái toa đó? Thuốc nào trị được bệnh là thuốc tốt. Pháp nào trị được tâm bệnh của chúng sanh là pháp tốt. Đó là lời của Ngài Ấn Quang, phải không? Thành thử ra tự mình kiểm nhận thôi. Nơi nào, điều gì trong, không phải là trong Phật giáo rồi có nhiều vị nói trúng đâu, nhưng mà mình phải tư duy chứ. Mà một cái chuyện mà Pháp Hòa cứ gặp phải hoài mà không biết, chứ kể là nói hoài mà cũng còn bị đó, là Phật tử cứ bị cái chuyện là người ta vô nhà, ta nói trời ơi tại sao chị Phật thờ ngồi, Phật ngồi mà chỉ cái thờ Quan Âm mà hai cái chân Quan Âm chéo lên vậy nè, rồi cái bắt ấn cầm bình nước về, cái người ta vô người ta bàn, tôi nói chị đừng có thờ Phật ngồi như vậy, ngồi như vậy đó chị có chuyện chị kêu đó, ngài đứng dậy lâu lắm. Rồi một chuyện xong thì người ta mới hỏi lại, khi cái người thờ ta mới hỏi vậy mình phải thờ Phật làm sao, cái bà nói chị đi ra tiệm hay đi ra chùa Chị tìm Quan Âm nào mà một chân co lên chân thòng xuống á. Quý vị biết cái tượng Quan Âm đó không? Cái tượng mà tự tại mà ngày ngồi ngày dắt cái tay về rồi cái chân ngày co lên, cái chân ngày duỗi xuống, hỏi chi ready to go. Rồi hai tượng. Rồi cái cô kia cổ đi chùa, cổ thấy cái tượng Phật Quan Âm đứng đẹp quá, cổ đứng cổ thỉnh về cổ thờ. Cái tay vô tôi nói trời ơi tại sao chị thờ Phật đứng, đứng là khổ, chị thờ vậy bởi chị cuộc đời chị khổ. Rồi cái hỏi sao chị đem khổ đem đứng biểu tượng đứng vô cất đi, chả đi đi kiếm tượng ngồi. Xong cái thỉnh cái tượng ngồi tổ bố về để chị không được thờ tượng bự, tại vì bự để chùa thờ thôi. Cái bà bưng vô chùa nói thầy cho con gửi bà lớn lại, con xin kiếm bà nhỏ. Bà qua nói trời, giống như là Phật không yên với mình, đứng cũng không được, ngồi cũng không được, mà ngồi tréo chân, ngồi coi chân gì, mình bất an là Phật bất an theo. Cho nên thưa đại chúng là trở lại cũng như vậy, không những gì mình ta nói mình phải suy nghĩ, không phải ta nói gì cũng trúng đâu. Trong Phật giáo cũng vậy thôi, tại vì có những người cái đó là cái tà kiến, nhưng mà cái tà kiến xin nhắc nhận là tà kiến không có xấu, không có ác, chỉ có điều là họ hiểu không đúng thôi. Rồi cứ đi truyền tải cái không đúng đó, rồi lâu ngày nó thành ra. Nhưng mà có những vị dạy sao, thà là phá giới chứ đừng phá kiến. Mình có phá giới là tội lỗi mình thôi. Mình nói những điều không đúng mà để người ta theo, mà hết đời này tới đời khác rồi dẫn nhau khổ đau chùm chùm vậy đó, khổ hơn nữa. Cho nên phá giới tội nhẹ hơn phá kiến, nghĩa là mình phá đi những cái chánh kiến để mình len lỏi vào đó những cái tà kiến tư duy là không nên. Cho nên Phật giáo có một cái là chánh tư duy chứ không được tà tư duy, vì chánh tư duy mới đưa tới chánh ngữ chánh nghiệp, còn tà tư duy là đưa tới chánh ngữ chánh tà nghiệp tà ngữ, thậm chí gì tà chánh tinh tấn chứ không phải là chánh tinh tấn. Cho nên Pháp Hòa không dám nói cái nào tốt, cái nào xấu, cái nào đúng, cái nào sai. Nếu cô là Phật tử thì cô không cần cái gì, cứ việc đi theo cái con đường của một Phật tử cần đi thì mình khỏi thắc mắc đó. Bây giờ quý vị đi vô chỗ quán bar mà hỏi đi chỗ đó được không thầy, em nói được thì cũng chết em. Mà em nói không được cũng mệt cho em. Không nói được, tự mình tư duy, mình đã gọi nó là tên gì rồi thì tự mình phải biết nghĩa của nó và việc làm của nó. Kính thưa đại chúng là chắc nhiêu đó cũng đủ rồi để quý vị về nấu cơm nhé. À câu kia. Dạ. Rồi sao? Muốn đi thầy rủ thầy đi cày chung hả? Mỗi tối có tụng kinh ngồi thiền gì không? À, thôi giờ tập tụng kinh ngồi thiền đi. Thật ra đó là con cũng đi cày đó chứ. Sáng nào cũng phải đi cày phải không? Ừ. Cày trong office, ban đêm về cày ruộng nữa. Rồi đem ra hỏi thầy chắc định rủ thầy đi cày chung. Bất cứ một cái giấc chiêm bao nào cũng đều từ cái tâm thức bất an của mình trong đời sống hàng ngày, phần lớn ha. Cho nên bây giờ để cho mình định cái đó đó, tại vì cái giấc chiêm bao nó ảnh hưởng cuộc sống một phần. Có nhiều khi á, có những giấc chiêm bao là do ban ngày mình suy nghĩ rồi ban đêm á mình thấy. Có những cái không cần suy nghĩ gì hết mà nó đã của cái quá khứ. Cho bây giờ mình muốn được như vậy á, mình tập tịnh tâm mỗi tối, ngồi thiền 15-20 phút trước khi đi ngủ. Còn nếu mình muốn nữa thì mình niệm Phật trong khi mình thiền. Thí dụ hít vào A-di thở ra Đà Phật. Niệm Phật có 10 cách, có 10 cách niệm Phật. Thì trường hợp mà hít vô thở ra với câu niệm Phật ấy, chúng ta gọi là sổ tức niệm Phật. Thay vì mình hít vô thở ra mình đếm một, đếm số thôi, bây giờ không đếm số, mà mình hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Lấy câu niệm Phật phối hợp với hơi thở để làm cho cái tâm mình định, đó là tự lực. Lấy câu niệm Phật để giúp tâm thức của mình gọi là tha lực. Thì khi mà tự lực và tha lực nó có mặt và tuyên bố, ví dụ mình trước khi đi ngủ xin nguyện cho con một giấc ngủ bình an, thì mình cứ tập dần như vậy một thời gian. Thay vì mình bệnh mà mình không uống thuốc thì bây giờ mình bắt đầu thử thuốc, niệm Phật với hơi thở. Còn nếu muốn trì, thí dụ mình trì chú Lục Tự Đại Minh, An Mani hít vào, Bát Di Hồng thở ra, Om Mani thở vào, Pet Mi Hùng thở ra, trì chú hơi thở, niệm Phật với hơi thở. Còn không á thì hít vào tâm tôi an, thở ra tâm tôi lắng. Tâm an, tâm lắng, và mình mỉm cười với cái sự bình an của mình. Trước khi mình đi ngủ, mình mang bao nhiêu cái an lạc đến đến cái thân tâm của mình để giúp cho cái giấc ngủ mình được nhẹ. Còn hơn mình không làm, phải không? Thành thử ra chữa bệnh á, nó có bệnh, nó có ba loại: thân bệnh, tâm bệnh và nghiệp bệnh. Thân bệnh uống thuốc được, tâm bệnh là dạng tâm lý, tìm những người chia sẻ nói chuyện. Nhưng có những người không phải do tâm bệnh, cũng không phải do thân bệnh, mà nghiệp bệnh. Cái nghiệp bệnh tức là những cái gì đó mình cứ tư duy về nó mà điều đó nó không hề xảy ra, rồi mình cứ bị cái đó lôi cuốn khổ đau. Hoặc là mình vướng vào những cái cố chấp, rồi mình sống y như vậy, không ai tháo gỡ gì được cho mình hết. Đó là nghiệp bệnh. Thì thân bệnh thì uống thuốc, nghiệp bệnh thì tâm lý trị, tâm bệnh là tâm lý trị, nghiệp bệnh chỉ có tụng kinh sám hối thôi, tu tập mới hết. Mà phần lớn chúng ta là nghiệp bệnh, cho nên ráng tu tập, sám hối, trì kinh. Ngồi thiền là trợ lực, là cái chính để cho cái tâm mình định. Nhưng để cho cái trí mình sáng, cũng như cái tha lực của Phật, thì chúng ta phải cần có một thời kinh, 10 phút cũng được. Ngồi thiền á, là chánh hạnh. Tụng kinh niệm Phật là trợ hạnh. Hay tụng kinh niệm Phật là chánh hạnh, tiếng chuông tiếng mõ là trợ hạnh. Cái hạnh chính của mình phải làm, và mình mượn thêm những cái phương tiện để trợ giúp cho mình. Ví dụ như đại chúng ngồi tịnh là chánh hạnh, nhưng để cho đại chúng được an lắng, thỉnh một tiếng chuông lên, thì tiếng chuông này là trợ hạnh. Ngồi thiền để cho mình có cái chánh hạnh. Cho nên tu phải có tự lực, phải có tha lực. Quý vị tìm lại cái bài giảng về năm lực mà Pháp Hòa đã từng chia sẻ. Ngoài tự lực, tha lực, chúng ta còn có những cái lực khác mà nếu có được trong cuộc sống tu tập thì nó tốt. Dạ, mời cô.
Dạ, thưa thầy, có câu hỏi mà con không có biết trả lời. Mỗi năm thì chồng con cứ hay gọi điện nói là tức là mua đồ dược uống, hôm nay là lễ Mộc Hoàng. Thì con mới nói là xưa giờ con không có biết lễ Mộc Hoàng sao hết, mà bây giờ nếu mà con mua đồ cúng thì con mới cúng sao, cho nên con không làm theo. Nhưng mà con cứ thắc mắc hoài, tại sao mình phải cúng lễ năm nào chị chồng?
Ngày mùng 10 tháng Giêng, phải không? Thì đúng rồi, mùng 9, mùng 10 tháng Giêng. Tùy mến. Thật ra thưa đại chúng là cúng Ngọc Hoàng không phải là một cái lễ nghi của Phật giáo. Đó là một tín ngưỡng nhân gian. Vì người ta tin rằng ở trên trời có một ông Ngọc Hoàng. Thật ra ông Ngọc Hoàng đó dưới cái nhìn của Đạo Phật là ai? Trời Đế Thích. Người Hoa gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, Phật giáo gọi là Đế Thích Thiên. Hiểu ý không? Thì trong cõi trời tam thập tam thiên có trời Đế Thích, là cung trời Đao Lợi đó. Thì cái vị trời đó là Đế Thích, mà người nhân gian gọi là Ngọc Hoàng. Thì đây là một tín ngưỡng Phật giáo thì không có cúng cái đó. Nhưng mà bên Phật giáo Trung Hoa hàng năm có lễ cúng chư thiên vào 24 tháng giêng. Thì á, quý vị muốn cúng cũng được, không sao, nhưng mà cái đó chỉ là một cái tâm thành của mình. Mình tin có trời, có đất. Nhưng mà cúng đó không phải là, bây giờ mình nghĩ đơn giản theo Phật giáo á, là mình cúng đó không phải mình nghĩ có ông nào đó. Chứ ông đây là sự tôn trọng. Mình gọi ông là tôn trọng. Thổ công, phải không? Là ông đất. Địa công là ông địa đó. Tài công là ông thần tài. Chữ công là để biểu tượng cho một kính ngưỡng. Quan công, ông thật ra ông tên là Vũ Quan Vũ. Nhưng mà bởi vì mình kính trọng không gọi tên, chỉ gọi họ, cho nên chúng ta gọi là ông Quan, ông họ Quan, gọi theo tiếng âm Hán là Quan Công. Ông Táo mình thờ trong nhà bếp là Táo Công. Vậy thì cái chữ ông đây là để biểu tượng cho sự tôn kính. Thì bây giờ mỗi bữa mình ăn cơm mình cũng chắp tay xin cảm ơn, vì thấy rằng thức ăn này của đất trời và công phu lao tác. Đất cho mình xanh sôi nảy nở, trời cho mình mưa nắng. Như vậy đây là trời đất theo Phật giáo là gì? Thiên nhiên. Vậy thì cái cúng ở đây là một biểu lộ tạ ơn thiên nhiên. Và mình có tạ ơn thì sống biết bảo hộ thiên nhiên. Quý vị hiểu ý? Cho nên Phật giáo á, cúng cái gì cũng được, nhưng phải thể hiện cái tâm cúng của mình bằng cách bảo hộ cái đó. Mình cảm ơn đất trời thiên nhiên thì phải sống biết bảo hộ thiên nhiên. Cái gì tổn hại đến thiên nhiên chúng ta giảm đi. Hằng ngày những cái chi phí, những cái sử dụng của chúng ta nên giảm những cái gì không cần thiết để chúng ta bảo hộ được thiên nhiên. Đó là một cách để chúng ta cúng cho thiên nhiên. Nhưng mà người xưa cũng bày theo một cái lễ cúng để bày tỏ. Còn cái cúng của mình là gì? Là cách sống. Như nãy Pháp Hòa nói thôi, quý vị có cúng Phật nhang đèn gì cứ cúng, nhưng mà tốt hơn hết là nên bày tỏ một cái sự cúng cho Đức Phật trọn vẹn nhất. Đó là sự tu tập của mỗi người chúng ta. Thì chữ cúng trời cúng đất cũng vậy thôi, để bày tỏ. Không? Thôi thì mình mua một dĩa trái cây, không có bắt buộc gì hết, bất cứ cái gì, một bình hoa, một dĩa trái cây. Hôm nay đầu năm mới, con xin cảm tạ đất trời thiên nhiên đã bổ hộ cho môi trường sống của chúng con trên hành tinh này, trên trái đất này là nói chung, và đặc biệt là ngay vùng đất con ở đây. Mình nói lên tất cả cái tâm thành của mình thì mình cũng làm đó, nhưng mình không để cho cái mê tín nó lôi, mà mình đưa thổi vào đó những cái ý niệm của chánh tín và đưa lên cho mình một cái phát nguyện sống làm cho thiên nhiên đất trời được bảo hộ. Nữa hả? Khoan khoan, để cho cô này hỏi. Dạ. Cái gì? Này đụng tới nữa. Thật ra thì như thế này, bởi vì trong cuộc sống, hiểu không, Phật giáo không có phân biệt giới tính. Tất cả con người, nam, nữ, đồng tính, Phật giáo đều tôn trọng. Tuy nhiên, mình phải biết giới tính của mỗi người để mình có thể độ họ và đặt họ vào đúng vị trí. Ví dụ bây giờ một cái người nữ thì đi vào chùa ni thì nó dễ rồi. Chùa nam thì đi vào chùa ni nó dễ rồi. Nhưng bây giờ cái gì đó, tướng thì tướng nam mà tánh nữ, làm sao để vô đâu? Để vô chùa tăng thì là không được, tại vì đó có thể sinh tâm thương một người nam. Mà để vô chùa nữ là không được, bởi vì tướng là tướng nam. Hiểu ý không? Ở đây không phải là phân biệt, mà là không thể đặt vào một cái môi trường nào thì trường hợp đó vị đó phải có phương pháp tu tập. Quý vị nhớ là Phật giáo không hề có kỳ thị. Lòng từ bi phải bình đẳng, nhưng mà đã là từ bi thì phải biết bệnh tình của mỗi chúng sanh mà đưa thuốc. Người ta đau lưng thì phải cho người ta cái ghế ngồi, chứ không thể bắt người ta ngồi dưới này mà để gọi là thành Phật ngồi thiền được. Thì cũng như thế. Bây giờ giới tính, tướng và tính nó khác, để vô bên nào cũng kẹt hết, phải không? Cho nên trường hợp đó dẫn cho tu, nhưng mà tu tại gia. Và có tu tại gia đi nữa, nhưng mà cái tâm trí xuất gia không khác người xuất gia. Pháp Hòa giải thích sơ thôi nha, để đại chúng hiểu vậy. Cũng giống như một cha mẹ thương con là thương bình đẳng, như là cái đáy của mặt hồ. Nhưng mà đứa con nào nó khổ hơn thì mình lại để tâm nó hơn. Cho nên cái tình thương đó giống như mặt nước, nó lăn tăn nhấp nhô cao thấp. Đó là vì tùy duyên hoàn cảnh của mỗi người con. Nhưng mà tình thương của cha mẹ thì như đáy mặt hồ, bằng phẳng, không bao giờ có một chút kỳ thị khác biệt. Nhưng khác biệt là vì một cái đứa bệnh mình phải thương nó, chăm sóc nó hơn đứa khỏe chứ. Mà cái đứa khỏe mà lỡ nó ganh tị thì mình phải giải thích cho nó nghe, để cho nó mở lòng, nó thương người kia. Cho nên ở đây mình giải thích để mở lòng. Mở lòng để thương tất cả và tiếp độ tất cả theo cái hoàn cảnh của người ta tu. Đúng ra đó, người 60 tuổi là không cho xuất gia nữa. Nhưng bây giờ có những người, người ta 60 tuổi mà ta còn khỏe, coi dù gì, phải không? Rồi bây giờ ví dụ cái bà cụ đó 70-80 tuổi rồi, giờ xin đi xuất gia. Trường hợp này cũng cho xuất gia mà gieo duyên thôi, tu gì nổi nữa, phải không? Nhưng mà cuối đời mình cho người ta một cái duyên để họ kết duyên lành với Tam Bảo. Nhưng mà họ đã cuối đời rồi thì phải ráng hướng dẫn cho người ta tu cho nó tốt hơn, để cho cái đường tu cuối đời nó khá chút. Dù không phải là trọn vẹn như các vị đồng chơn hay là trung niên, nhưng mà ít nhất lão niên rồi thì cũng phải nỗ lực. Cho nên chính mà các vị lão niên mà đi tu đó cũng phải tự biết mình là lão niên xuất gia thì phải tinh tấn, đừng để cho những cái lặt vặt nó chi phối mình nữa, thì nó uổng cái chí nguyện cuối đời của mình. Vậy cô giải tỏa được chút xíu ha? Không thì Pháp Hòa giải thích vậy đó. Có một Phật tử thắc mắc là lúc nào cũng ở dưới bếp nấu ăn cho đại chúng. Rồi có người nói chị tu vậy là trật rồi, tối ngày cứ lo tu phước mà không lo tu tuệ, phải không? Rồi cái không biết có trúng không, mà thấy chắc trúng rồi mới khóc nè. Chứ nếu không trúng là mình bình thản rồi, đúng không? Thật ra thưa đại chúng, trong phước nó có huệ, trong huệ nó có phước. Khi cô nấu ăn, dù cô không lên nghe pháp, nhưng mà cô biết được rằng cái thời gian cô hy sinh này cho rất nhiều người được tu tập trọn vẹn tốt. Cô nhận thức được điều đó tốt, cô mới làm chứ. Mà nhận thức là trí rồi, là mình mới ứng dụng cái việc làm của mình. Hiểu ý không? Cho nên đừng có lo. Cái chuyện mình làm mà mình biết mình đang làm gì thì đã có phước rồi. Nhưng có nhiều khi người ta ngồi nghe pháp suốt ngày, nhưng mà trí tuệ của những người nghe là trí tuệ bấp vế, đứng dậy tuột hết trơn. Này Phật nói, em không có nói. Phật nói trong kinh là có ba loại trí tuệ. Có những trí tuệ như là bấp vế, có trí tuệ lộn ngược. Có nhiều người, bây giờ quý vị tưởng tượng cái chân mình để dày một đống kẹo nè, đứng dậy thì kẹo làm sao? Rớt xuống hết. Thì có chân, nhiều khi mình nghe rất nhiều nhưng mình đứng dậy là rớt hết, không thuộc cái gì hết, không nhớ cái gì cả. thì người đó có mặt trong các pháp thoại nhưng mà không ghi nhận. Còn mình chẳng có biết gì hết á, chỉ lo công quả thôi. Nhưng mà ai chọc giận mình vẫn nhẫn được, ai nói gì mình vẫn bình an, mình có tu. Vậy thì đây là đúng nghĩa công quả. Vừa bỏ công sức ra làm, vừa hạ thủ công phu những lời khen chê mà bình an được. Công quả nó có hai loại, hai thứ công: công sức và công phu để có được cái kết quả tốt. Hiểu ý không? Phước nó có hai loại. Phước mà mình làm vậy nè, nó có ăn có mặc là phước hết, có ngày hết. Phước này không có hết. Tôi nhận thức, tôi biết tôi đang làm gì, thì tôi đang làm điều tốt. Thay vì bây giờ một là tôi đi nấu cho đại chúng ăn, hai tôi vô casino, ba là tôi nằm nhà tôi coi phim nguyên ngày, ai làm gì tôi. Nhưng mà tôi đã vô đây rồi, đáng lý các vị phải tán thán chứ. Nhưng các vị không tán thán mà các vị nói vậy nữa, mà mình nghe hiểu hết. Các vị trí tuệ đâu không biết mà các vị không có học theo hạnh người xưa. Mỗi lần gặp Phật cái đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng, khen Phật đó. Vậy tại sao mấy ông Phật dưới này mình không khen? Các Phật, các Bồ Tát của mình mỗi ngày mình không khen. Trời ơi, cảm ơn chị đã hy sinh công sức để đại chúng yên tâm tu học. Công đức chị vô lượng. Mà cô đừng lo, một người nói mà trăm người hồi hướng cô cũng được hưởng. Đặng chứng là việc làm gì xong mình cũng hồi hướng mà. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Thôi mình hồi hướng. Hiểu không? Đừng lo, cứ việc mình làm. Nhưng mà nếu mà nói theo cái phương tiện bây giờ, cô làm xong rồi, những ngày cô không làm, bài giảng đó vẫn lưu lại. Cô vẫn nghe được hết các bài giảng, cô có mất đâu. Mà nếu nói cô còn được hai nữa, được làm công quả đúng lúc, pháp nó vẫn còn lưu đó cho mình nghe, có mất cái gì đâu. Quan trọng là mình có biết cách tu tập hay không. Mời anh. Sao anh không hỏi người dịch mà anh hỏi em? Bây giờ nói tới chuyện thần chú. Thần chú gọi là chân ngôn, là mật ngữ. Chúng ta gọi là tổng trì. Tổng tất cả pháp, trì tất cả nghĩa. Vậy thì cái câu thần chú đó nó linh ở cái chỗ là chúng ta vẫn duy trì nó để chúng ta vượt qua tất cả mọi cái cơn sóng gió, dù ít dù nhiều trong mỗi ngày. Không phải người ta dịch sót hay người ta đọc không trúng. Ngoài cái chuyện hành trì, nó còn phải có cái phước đức của chúng ta phối hợp. Cũng ví dụ, mình có cái phước người ta cho mình rất nhiều thức ăn, nhưng mình không có phước để ăn. Bệnh quá, ăn gì vô cũng trào ra hết. Mặc dù có rất nhiều thứ. Như vậy thì quý vị nhớ là chúng ta tu tập là chúng ta cần cả phước của tự thân. Cái này gọi là phước đức của tự thân. Đây là phước đức vô lậu. Còn cái phước đức bên ngoài, vượt qua mọi cái thuận lợi trong cuộc sống, được người ta giúp đỡ thế này thế kia, đây là phước hữu lậu. Người ta giúp mình đó, mà lỡ mình sơ ý, mình vô tình mình làm ta buồn, người ta nghĩ người ta không giúp nữa, thì cái này có thể giả bất cứ mất lúc nào. Thì cái phước này là phước vô lậu, hữu lậu. Nhưng mà chúng ta phải cần tìm cái phước vô lậu của chính mình. Đời này con gặp nhiều khổ nạn, con đang cố gắng vượt qua, nhưng con cũng đang thực tập rằng con thấy ai thành công con không ganh tị. Con thấy ai thành công con không có ganh tị, mà con sanh tâm tùy hỷ với người, ráng tạo cái phước đó. Thì chính cái phước tự thân mà không ganh tị đó, nó sẽ giúp cho mình mỗi ngày mỗi chút để vượt qua tất cả những cái khổ mà mình đang gặp bên ngoài. Đức Phật dạy trong kinh, đừng thấy điều phước nhỏ mà khinh thường. Cứ làm đi, lâu ngày từng giọt, lâu ngày nó sẽ thành một cái lu đầy nước. Nhưng ngược lại, đừng có thấy điều ác nhỏ mà cứ làm, vì làm hoài lâu ngày cái ác nó thành cái ác lớn. Cho nên á, có hai loại khổ đau mà hay là khổ nạn hay là hoạn nạn đó, nghèo khổ đó. Cái nghèo khó bên ngoài mình vượt được, nhưng mà ráng làm sao trị được cái nghèo khó trong tâm. Ganh tị nè, ích kỷ nè, nhỏ mọn nè, hay thậm chí cái mình đã được mà còn đi nói những cái điều mà làm cho người ta không được á, mình tới mình nói cho người ta tủi thân thêm, thì mấy cái đó mình nên chỉnh đốn đi để cái phước mình nó trọn. Sở dĩ ngày nay mình khổ là có một phần của đời trước đó, vừa không cho mà vừa chê trách. Có nhiều người á, thí dụ ha, giàu không cho người nghèo mà còn khinh người nghèo nữa, này nghèo dữ lắm. Vừa không bố thí mà vừa bị mắc cái quả nữa là gì? Còn khinh thường người nghèo. Còn đời này mình nghèo mình khổ thật, nhưng không ganh ai, không ganh với ai, không tị hiềm với ai, mà biết tùy hỷ, tùy thuận, tùy duyên. Thì cái cuộc sống tùy, Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú, biết đủ là giàu có nhất, không có bệnh là khỏe khoắn nhất. Không cần khỏe, chỉ cần không có bệnh thôi là hạnh phúc nhất. Phải không? Không cần giàu, biết đủ là giàu rồi. Và cuối cùng là gì? Niết bàn lạc tối thượng. Khi nào tâm mình có an lạc, có bình an, đó là niềm vui tối thượng của chúng ta. Đi coi một cái buổi văn nghệ, nó cười rần rần vậy, cái đó cũng chỉ tại người ta nói mình mới cười thôi, chứ mình đâu đủ khả năng ngồi yên lặng mà vẫn cười được đâu, vẫn bình an được đâu. Khi nào ở nhà một mình mà không còn sợ ma mà vẫn an lạc với cái lúc mình một mình, là lúc đó mình biết mình đã được niết bàn rồi đó. Phải không? Cho nên ngày xưa có một vị thiền sư á, nghe nói không, thuở nhỏ chưa từng rõ sắc không, xuân về chim yến rộn trong lòng, chúa xuân đã bị ta khám phá, chiếu trải vườn thiện đón ánh hồng. Hồi nhỏ tôi chưa từng hiểu được cái lý sắc không, cho nên tôi còn vui buồn theo mùa. Thấy không? Thở nhỏ chưa từng rõ sắc không, xuân về chim yến rộn trong lòng. Lúc thấy xuân về, thấy chim, thấy yến thì nó Tết, Tết, vui theo cái cảnh thôi. Nhưng bây giờ chúa xuân đã bị ta khám phá. Chúa xuân là gì? Là một mùa xuân bất tận tận lòng mình. Lúc nào cũng có mùa xuân, dù lá rụng hết trọi, dù tuyết phủ, nhưng lòng vui là mùa xuân. Chúa xuân đã bị ta khám phá. Tối nay tắt đèn, ngồi thiền ở trên bồ đoàn tọa cụ, mà tôi đang đón một mùa xuân bất tận. Hôm nào ở nhà mà không còn sợ ma, không cần mở nhạc, không cần mở ai để mình đừng sợ ma, mà vẫn sống được lặng lẽ với mình, với chính mình, đó là mình biết chúa xuân đã bị ta khám phá và không còn phải sợ hãi gì nữa. Sao hỏi hoài vậy? Cảm ơn chú.
Hỏi, con cũng là một cái doanh nghiệp ở Việt Nam. Cái ngành của con là cái ngành phục vụ công dân với ngành cấp nước. Mỗi ngày con có phục vụ hơn 40.000 người có thể. Nhưng mà con nghĩ đây là, con biết là điều kiện con làm đây là do cái nghiệp để con phục vụ cho người ta,
chú bé
hay là do cái phước báo ban cho con cái ngành này. Nói cá nhân như thế này con sẵn sẻ lại á, bây giờ cùng chủ là con trăm họ, người gì người khác có thể chỉ trích, người khen, người chê, rồi người đầu tiên. Để năm nay con cũng 20 năm trong nghề.
Nghề gì chú?
Dạ, nghề cấp nước cho tất cả.
Cấp nước là cái gì? À, nước uống hả? À, à, dạ, dạ, dạ. À, rồi. Rồi, cảm ơn chú. Chỉ trả lời đơn giản là chú cấp nước, chú có bán nước đâu chú lo. Khi nào chú bán nước thì chú thôi rồi vậy đi ha. Thật ra đó, chú làm cái ngành nghề cấp cung cấp nước thì chú mới lấy được cái quê hồng, cái tiền mình thu nhập. Thì cái chuyện đổi chát, khen chê là bình thường. Thầy chùa đi làm không công mà còn không vừa lòng đại chúng thì có gì đâu mà lấy em ra mà ứng xử cuộc sống. Thôi mình hồi hướng được rồi. Cũng dịu niên nữa. Khổ ghê vậy đó. Bác hỏi là hàng năm giao thừa khấn Phật trước hay chư thiên trước hả? Phải câu hỏi vậy không? Mà bác đã khấn gì trước rồi? Mà hai ổng có nói gì không? Ông trời với ông Phật có nói gì không? Bằng chứng là người ta hoan hỷ vui vẻ, bác mới tới giờ này nè. Thôi vậy đi. Bác cúng hai ông, ông nào trước ông đó cũng hoan hỷ hết. Bây giờ tự nhiên ở đâu em xen vô, em biểu ông nào trước em kiếm chuyện à. Mấy ông trời cho la em à. Ông nào trước kể, miễn hai ông ok là được rồi. Em xen vô nó ở đâu làm kẻ thứ ba, xen vô tình cảm của hai chúng tôi. Cảm ơn bác. Thôi giờ mời đại chúng hồi hướng. Trả chỗ cho người ta chứ. Xin đại chúng cùng chắp tay đọc theo Pháp Hòa. Con về nương tựa Phật.
Con về nương tựa Phật.
Người đưa đường chỉ lối.
Người đưa đường chỉ lối.
Cho con trong cuộc đời.
Cho con trong cuộc đời.
Con về nương tựa Pháp.
Con về nương tựa Pháp.
Con đường của tình thương.
Con đường của tình thương.
Và sự hiểu biết.
Và sự hiểu biết.
Con về nương tựa Tăng.
Con về nương tựa Tăng.
Đoàn thể của những người.
Đoàn thể của những người.
Nguyện sống cuộc đời tỉnh thức.
Nguyện sống cuộc đời tỉnh thức.
Pháp môn xin nguyện học.
Pháp môn xin nguyện học.
Ơn nghĩa xin nguyện đền.
Ơn nghĩa xin nguyện đền.
Phiền não xin nguyện đoạn.
Phiền não xin nguyện đoạn.
Quả Phật xin chứng nên.
Quả